Cảm tạ Chúa và cảm ơn Hội Thánh của Chúa ở tại Gò Công. Kính thưa Hội Thánh, như đã thông báo trước thì tuần lễ này chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi những thắc mắc và những lời giải đáp liên quan đến tình yêu, hôn nhân và tính dục. Câu hỏi thứ nhất, qua trao đổi với một số anh chị em đã trưởng thành nhưng chưa kết hôn trong Hội Thánh, thì con thấy hầu hết không muốn kết hôn vì những lý do khác nhau. Một, vì Chúa sắp đến rồi. Hai, vì muốn nhóm họp thờ phượng Chúa cho thoải mái. Vì có trường hợp nhóm lại nhà anh chị em có con nhỏ hay ồn ào, không được tập trung vừa nhóm vừa giữ con. Ba, vì sẽ có những phiền não, gánh nặng. Bốn, vì bắt chước sứ đồ Phaolô. Năm, vì còn trẻ. Con cũng có trao đổi với một trưởng lão trong Hội Thánh thì nhận được câu trả lời. Có lẽ Chúa cảm động trong lòng các bạn thanh niên là Chúa sắp đến rồi, nên cứ ở độc thân. Con không biết là có thật Chúa cảm động các bạn hay không, nhưng con thì không được cảm động như vậy. Lời Chúa dạy là con cái Chúa cần phải kết hôn để tránh phạm tội tà dâm, và con cái là cơ nghiệp Chúa ban. Chỉ những ai được ơn của Chúa thì mới ở độc thân để hầu việc Chúa, giống như Phaolô vậy. Tại sao con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho mình mà mình lại từ chối? Con nhận thấy nếu không phải ý Chúa bảo là mình đừng kết hôn mà mình không kết hôn là mình phạm tội. Xin Chúa tìm cho ý kiến. Câu trả lời. Chắc chắn là mỗi một chúng ta đều biết rất rõ ngay từ buổi đầu sáng thế, khi Chúa vừa dựng nên ông Adam và bà Eva là tổ phụ của loài người chúng ta, thì Ngài đã truyền ngay cho họ cái mệnh lệnh là phải sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Điều đó được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 27 đến câu 28 mà tôi xin đọc ở đây. Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài. Ngài đã sáng tạo loài người như hình Thiên Chúa. Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ. Thiên Chúa ban phước cho họ và phán với họ rằng, hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá biển, loài chim trời cùng mỗi vật sống hành động trên mặt đất. Rồi trải qua khoảng hơn ngàn năm, loài người phạm tội băng hoại, đến nỗi Chúa phải hủy diệt gần hết những người đang sống vào thời bấy giờ. Chỉ trừ ra có gia đình Noe là một gia đình kính sợ Chúa, và chỉ có 8 người mà thôi. Và sau khi cơn nước lụt chấm dứt, gia đình của Noe 8 người ra khỏi tàu, thì chính Chúa cũng nhắc lại cái mệnh lệnh sinh sản và làm cho đầy dãy đất. Và điều đó được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 1. Thiên Chúa ban phước cho Noe cùng các con trai của ông và phán với họ, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Và như vậy rõ ràng chúng ta thấy ngay từ buổi ban đầu, chương trình ý định của Thiên Chúa dành cho loài người của chúng ta là chúng ta phải sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất, cũng như cai trị đất. Vì thế, sự sinh con vừa là bổn phận mà cũng vừa là ơn phước Chúa ban cho loài người. Như Thi Thiên 157 câu 3 đã chép, kìa, con cái là cơ nghiệp bởi đấng tự hữu hằng hữu mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Thế nhưng nếu ai cũng muốn sống độc thân hết, thì làm sao có thể làm tròn cái bổn phận mà Chúa đã truyền cho loài người của chúng ta? Và bởi vì Chúa muốn cho loài người của chúng ta phải được sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dãy đất, cho nên Chúa ban cái bản năng tính dục cho chúng ta. Và nếu chúng ta không kết hôn, thì cái bản năng tính dục có thể khiến cho chúng ta phạm tội. Vì thế mà cái mục đích cuối cùng của sự kết hôn là giữ cho loài người không phạm tội tà dâm. Như Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 từ câu 1 đến câu 2 đã chép. Còn về các điều mà các anh chị em viết cho tôi, thì đàn ông không nên đụng chạm về tính dục với đàn bà. Nhưng để tránh sự tà dâm, thì mỗi người đàn ông có vợ cho mình và mỗi người đàn bà có chồng cho mình. Trong câu này không phải là sứ đồ Phaolô nói rằng ở độc thân thì tốt hơn. Cái ý nghĩa của chữ đàn ông không nên đụng chạm về tính dục với đàn bà có nghĩa là đừng có phạm tà dâm. Và để tránh cái sự phạm tà dâm thì mỗi người đàn ông có vợ cho mình và mỗi người đàn bà có chồng cho mình. Chúng ta biết rất rõ bản năng tính dục là điều Chúa ban cho loài người của chúng ta. Bản năng ấy vừa giúp cho việc sinh sôi nảy nở của loài người theo y như chương trình và ý định của Thiên Chúa, mà còn là một mối quan hệ vô cùng mật thiết, vô cùng thiêng liêng và rất là huyền nhiệm giữa loài người. Mối quan hệ ấy giúp cho chúng ta phần nào hiểu được sự mật thiết, thiêng liêng và huyền nhiệm trong mối quan hệ giữa loài người với Thiên Chúa. Khi bản năng tính dục thể hiện một cách sai nghịch với mục đích Thiên Chúa quy định, thì sự thể hiện ấy là tội lỗi, gọi chung là tà dâm, và bị xem là ô uế. Một người khao khát sống thánh khiết theo lời của Chúa, có thể cậy nhờ ơn Chúa để không phạm tà dâm. Nhưng sống theo lời Chúa có nghĩa là đàn ông phải có vợ và đàn bà phải có chồng. Bởi vì chính lời của Chúa đã nói rõ cái phương cách để giúp cho con dân Chúa không phạm tà dâm, chính là sự mỗi người đàn ông có vợ và mỗi người đàn bà có chồng. Tuy nhiên cũng có những người sống độc thân, và đó là điều mà Đức Chúa Giêsu đã công nhận theo như đã ghi chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 từ câu 10 đến câu 12. Nhưng những người đó là những người đã được ơn của Chúa gọi. Ngày nay nếu ai muốn sống độc thân thì người ấy phải biết chắc rằng đó là điều Chúa cho phép hoặc là kêu gọi họ. Bởi vì nếu cái sự sống độc thân không phải là cái điều Chúa cho phép hay kêu gọi, thì người nào theo ý riêng của mình để sống độc thân sẽ chắc chắn bị sa vào sự cám dỗ mà phạm tà dâm. Chúng ta đã biết có một giáo hội mang danh Chúa buộc những người lãnh đạo trong giáo hội phải sống độc thân. Thế nhưng từ đông qua tây, biết bao nhiêu cái vụ án phạm tội tà dâm của những người lãnh đạo trong các giáo hội đó đã được công bố trước thiên hạ. Vì thế chúng ta biết rất rõ, nếu không được ơn của Chúa thì không ai có thể sống độc thân. Ngay cái sự kiện sống độc thân theo ý riêng cũng đã là phạm tội, bởi vì như vậy là chống lại mệnh lệnh hãy sinh sản và làm cho đầy dậy đất mà Thiên Chúa đã ban cho loài người của chúng ta. Hiện nay thì chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng liền trước kỳ tận thế. Rất có thể phần lớn những người đang có mặt ở trong phòng này vẫn còn đang sống trong cái ngày Chúa hiện đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Tuy nhiên, nếu Chúa đã định cho chúng ta có cái cơ nghiệp là con cái, thì chúng ta vẫn phải kết hôn. Cho dù đứa con của chúng ta vẫn còn ở trong lòng mẹ trong ngày Chúa đến, thì đứa con đó vẫn là cơ nghiệp Chúa ban cho chúng ta, và chắc chắn nó có một chỗ đứng đời đời trong chương trình của Đức Chúa Trời. Đối với những người nghĩ rằng có con thì bận rộn và nuôi dạy con là một cái sự tốn kém thời gian, công sức, vân vân, thì phải hiểu rằng chính cái việc nuôi dạy một đứa con trở nên một người kính sợ Chúa và vâng phục Chúa, tức là quản lý tốt cái cơ nghiệp mà Chúa ban cho mình, là một việc làm vĩ đại mà Chúa đã tin cậy và giao phó cho chúng ta. Ý nghĩ cho rằng có con thì bận rộn, không hầu việc Chúa được nhiều là một ý nghĩ sai lầm. Bởi vì chúng ta hầu việc Chúa bằng chính mỗi một việc chúng ta làm ra trong cuộc đời này. Và nếu đó là việc có ích lợi gây dựng người khác vì sự vinh quang của Thiên Chúa, và chúng ta hết lòng mà làm như làm cho Chúa, thì chắc chắn việc đó là việc chúng ta hầu việc Chúa và thờ phượng Chúa. Chỉ có một điều là có một số người muốn chọn cái sự hầu việc Chúa ở trên cái phương diện này hơn là ở trên cái phương diện kia. Có người thì muốn dành trọn cái thời gian của mình để đi ra ngoài rao giảng tin lành, không bận rộn với việc gia đình. Đó cũng là một ý muốn tốt, nhưng đó phải là cái điều được Chúa kêu gọi, Chúa chọn lựa. Còn nếu một người có gia đình phải bận rộn với gia đình, không thể làm những cái công việc như là dành nhiều thời gian để đi giảng tin lành, thì không phải vì vậy mà người đó kém ở trong vấn đề học về Chúa. Bởi vì như đã nói, làm tròn bổn phận của một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ cũng chính là hầu việc Chúa. Chẳng qua là chúng ta hầu việc Chúa trên một cái phương diện khác mà thôi. Đối với những người muốn sống như sứ đồ Phaolô, tức là sống độc thân như ông, thì hãy ghi nhớ lời của Phaolô được chép ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 từ câu 7 đến câu 9. Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi, nhưng mỗi người đã được sự ban cho riêng bởi Thiên Chúa. Người thì thế này, người thì thế khác. Vậy tôi nói với những người chưa kết hôn và những người quá bụa rằng, cứ ở vậy như tôi thì tốt cho họ. Nhưng nếu họ chẳng tự kiềm chế được, thì họ hãy kết hôn, vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt bởi tính dục. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 20, ông nói tiếp, mỗi người hãy ở lại trong sự kêu gọi mà người ấy được kêu gọi. Nếu Chúa kêu gọi chúng ta sống độc thân, chúng ta cứ ở lại trong cái nếp sống độc thân. Nếu Chúa kêu gọi chúng ta lập gia đình, thì chúng ta hãy tiến tới lập gia đình và ở lại trong cái sự lập gia đình. Nếu chúng ta muốn sống độc thân nhưng mà không phải là sự kêu gọi của Chúa, thì chúng ta sẽ dễ dàng phạm tội tà dâm. Đó là điều chắc chắn. Bởi vì Chúa không trang bị cho chúng ta sống độc thân. Người mà cứ bị thôi thúc cái sự tìm kiếm thỏa mãn tính dục thì người ấy chắc chắn không phải là người được kêu gọi để sống độc thân. Câu hỏi thứ nhì. Nếu con dân Chúa quen nhau khi hẹn hò, ngồi gần nhau, nắm tay nhau, ôm nhau hay hôn nhau mà cả hai không phạm tội thì có được hay không? Sở dĩ có người hỏi câu hỏi này là bởi vì rất là nhiều lần tôi đã nhắc nhở quý con dân Chúa đó là nam nữ không có được thân mật, không có được đụng chạm thân thể của nhau, dầu rằng là yêu nhau cũng vậy. Và để trả lời câu hỏi này thì tôi xin nói, chúng ta đều biết rõ kinh nghiệm của người thế gian đã được ghi lại bằng những câu ca dao tục ngữ như là khôn 3 năm, dạy 1 giờ, có ý nói đến những cô gái rất là biết giữ mình để không bị phạm tội tà dâm. Nhưng mà trong một lúc nhẹ dạ thì lại bị thất thân với người chỉ muốn lợi dụng thân xác của họ để thỏa mãn tính dục. Hoặc là câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, là nói đến sự nam nữ gần gũi thân mật lâu ngày sẽ dẫn đến sự phạm tà dâm. Chúng ta là con dân của Chúa, thì chẳng những chúng ta không phạm tội, mà chúng ta còn tránh làm những điều có thể khiến cho người khác vấp phạm. Nghĩa là việc đó không phải là tội lỗi, nhưng nếu việc mà chúng ta làm đó lại khiến cho người khác vấp phạm, thì chúng ta cũng không nên làm. Điển hình là việc ăn thịt đã cúng cho thần tượng không phải là tội, nhưng nếu ngồi ở trong miếu tà thần để ăn thịt đã cúng cho thần tượng, thì có thể khiến cho người khác vấp phạm. Vì người ta có thể nghĩ rằng ngồi ăn của cúng ở trong miếu thờ tà thần, tức là được phép thông công với thần tượng. Và cũng chính vì vậy mà sứ đồ Phaolô đã nói rằng ông thà ông không ăn. Lời của ông được chép ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 13. Cho nên nếu thức ăn làm cho các anh chị em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt để tôi không làm cho các anh chị em tôi vấp phạm. Sở dĩ có điều này là bởi vì vào cái thời bấy giờ thì ở tại thành Cô-rinh-tô là một thành Hy Lạp, sống theo cái nền văn hóa của Hy Lạp, tôn thờ rất là nhiều loại tà thần. Và hầu hết thịt bán ở ngoài chợ đều là thịt của những con thú đã được dâng cúng trong các đền thờ tà thần. Ngay cả trong các quán ăn cũng vậy, thịt ở trong các quán ăn bán cho khách thì cũng đã được chủ quán dâng cúng cho các tà thần trước khi bán ra cho khách. Rồi ngay cả thịt ở trong các bữa ăn đại khách tại nhà riêng vừa được mua ở ngoài chợ là thịt đã cúng cho tà thần trước khi đem ra bán ở ngoài chợ. Mà khi về tới nhà rồi thì lại được chủ nhà không tin Chúa dâng cúng cho các tà thần trước khi dọn ra cho khách ăn. Chính vì thế mà Phaolô đã khuyên con dân Chúa tại Côrintô như thế này. Được chép trong Côrintô nhất đoạn 10 câu 25 đến câu 28. Bất cứ vật gì bán ở hàng thịt hãy ăn vì lương tâm mà đừng hỏi gì hết. Bởi vì đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Nếu có người chẳng tin mời các anh chị em và các anh chị em muốn đi, thì bất cứ món gì dọn ra trước các anh chị em, hãy ăn, vì lương tâm mà đừng hỏi gì. Nhưng nếu có ai nói với các anh chị em rằng, món này là của cúng tế các thần tượng, thì đừng ăn, vì người ấy đã bảo trước mình và vì lương tâm, bởi vì đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Và như vậy qua lời của Chúa chúng ta có thể áp dụng cho tương tự với tất cả những việc làm khác của chúng ta. Nếu việc gì có thể khiến cho người khác vấp phạm thì chúng ta không làm. Chúng ta có thể thân mật với người yêu mà lòng của mình không phạm tà dâm. Nhưng làm sao chúng ta biết chắc rằng người yêu của mình không phạm tà dâm ngay lúc ấy? Và lỡ như nếu có ai khác nhìn thấy và bắt chước chúng ta thân mật với người yêu rồi những người đó lại phạm tà dâm, thì chính chúng ta là người đã khiến cho người khác bắt chước chúng ta mà bị vấp phạm. Tuy nhiên, cái lẽ thật là cảm giác dễ chịu khi nam và nữ thân mật với nhau, ngay từ sự nắm tay đến sự tựa vào nhau, ôm nhau, hôn nhau, chính là cảm giác tình dục, là dâm. Một người đi xe buýt mà cứ tìm cách va chạm vào thân thể người khác để tìm cảm giác dễ chịu thì đó có phải là hành động tà dâm hay không? Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy. Có người vợ hay là người chồng nào muốn cho vợ hay chồng của mình đi trên những phương tiện công cộng như xe buýt vậy thì cứ tìm cách để va chạm vào thân thể của người khác phái, một người không phải là chồng mà là vợ của mình. Tất cả những cái cảm giác đó là những cái cảm giác tính dục. Muốn thân mật để có cảm giác tính dục với người chưa phải là vợ hay chồng của mình chính là phạm tà dâm ở trong tư tưởng. Còn đụng chạm đến thân thể của người mình yêu, cho dù chỉ là nắm tay để tìm cảm giác dễ chịu, chính là phạm tà dâm trong hành động. Bởi vì người yêu chưa phải là vợ hoặc chồng của mình. Quý bạn chị em cũng cần biết điều này. Đối với người Israel sống theo lời của Chúa, dù họ chưa tin Chúa Giê-xu, họ chưa tin nhận Thánh Kinh Tân Ước, thì ngay cả những người đã hứa hôn cũng không có sự tiếp xúc thân mật với nhau. Là con dân Chúa, chúng ta phải tránh xa cái môi trường hành động dẫn đến sự cám dỗ, không để cho lửa gần rơm. Và là con dân của Chúa thì chúng ta không gây vấp phạm cho người khác, không làm gương xấu cho người khác. Câu hỏi thứ ba, có phải tất cả đàn ông và đàn bà ở tuổi trưởng thành, trừ trường hợp bệnh lý đặc biệt, đều có nhu cầu thỏa mãn tính dục và 100% đều không thể thắng nổi cám dỗ và phạm tà dâm? Ít ra là thủ dâm. Có phải người tin Chúa vẫn có thể phạm tà dâm? Câu trả lời, đúng như vậy. Ngay cả con dân Chúa vẫn có thể phạm tà dâm nếu không cẩn thận giữ mình. Các thăm dò, nghiên cứu về tính dục cho biết rằng, hầu hết người ta nghĩ đến tính dục mỗi ngày, nhất là giới học sinh, sinh viên, vì sinh lực của tuổi trẻ. Thậm chí có nhiều người nghĩ đến tính dục nhiều lần trong một ngày. Và ngày nay, như chúng ta đã biết, khắp nơi thì tràn đầy những cái thông tin kêu gọi tính dục. Bản năng mạnh nhất của loài người là bản năng sinh tồn, khiến cho loài người làm bất cứ điều gì có thể làm để có thể sống còn. Bản năng mạnh thứ nhì là bản năng tính dục, khiến cho loài người lưu truyền dòng dõi một cách rất là tự nhiên. Tuy nhiên, ma quỷ đã tinh ranh dựa vào hai cái bản năng này để cám dỗ loài người phạm rất nhiều tội kinh khiếp, và khiến cho người ta vì muốn bảo tồn sự sống của mình mà làm ra những điều nghịch lại với điều răn của Thiên Chúa. Nó khiến cho người ta vì muốn thỏa mãn tính dục mà cũng làm ra nhiều điều nghịch lại với điều răn của Thiên Chúa. Là công dân của Chúa, khi chúng ta đối diện với sự cám dỗ phạm tà dâm cũng như là phạm các tội khác, thì chúng ta phải lập tức, thứ nhất là kêu cầu danh Chúa xin Chúa cứu mình ra khỏi sự cám dỗ. Chúng ta có thể kêu cầu với Chúa một lời kêu cầu tương tự như sau: Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của con. Xin Chúa cứu con ra khỏi sự tà dâm và giữ con ở trong sự thánh khiết của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Amen. Thứ nhì là chúng ta phải nhân danh Chúa xua đuổi sự cám dỗ và ngay cả ma quỷ đang cám dỗ phải lui xa khỏi chúng ta. Chúng ta có thể nhân danh Chúa để nói lời xua đuổi tương tự như sau: Trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, ta truyền cho các tà linh và sự cám dỗ tà dâm phải lập tức lui xa khỏi ta. Amen. Và thứ ba là chúng ta phải lập tức rời khỏi cái môi trường cám dỗ. Làm đúng ba bước trên đây, chắc chắn là chúng ta sẽ thắng mọi cám dỗ. Và chúng ta có thể thay thế sự tà dâm bằng các tội danh khác khi cần. Câu hỏi thứ tư: Con dân Chúa có thể kết hôn trẻ nhất là bao nhiêu tuổi? Câu trả lời: Tuổi kết hôn thì phải tùy thuộc vào luật pháp của địa phương. Tuy nhiên, theo Thánh Kinh thì 20 tuổi mới là người trưởng thành. Vì thế tôi cũng đề nghị với tất cả quý con dân Chúa là chúng ta hãy chờ cho đến khi 20 tuổi thể kết hôn. Câu hỏi thứ năm: Có thể kết hôn với người Công giáo rồi từ từ hướng dẫn người ấy đến với lẽ thật của lời Chúa hay không? Câu trả lời: Vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra không phải là chúng ta kết hôn với một người theo tôn giáo nào, mà là chúng ta kết hôn với một người thật sự tin Chúa và hết lòng sống theo lời của Chúa. Một người theo đạo Công giáo hay là một người theo đạo Tin lành, nếu chỉ sống theo các truyền thống của giáo hội thay vì sống theo lời Chúa, thì còn tệ hơn người không biết Chúa, bởi vì họ xưng nhận mình là con dân của Chúa mà không sống theo lời của Chúa. Trong thực tế thì người theo các giáo hội sẽ bắt bớ đức tin người sống theo lời Chúa một cách khốc liệt hơn là người không biết Chúa. Trong thực tế thì chúng ta đưa dắt một người chưa biết Chúa đến với lẽ thật của lời Chúa dễ hơn là đưa dắt một người thuộc các giáo hội Công giáo và Tin lành. Dù là người Công giáo hay là người Tin lành, nếu không sống theo lời của Chúa thì đều là kẻ chẳng tin và nói dối. Điều đó là do chính Thánh Kinh xác định như vậy và được chép ở trong Văn Nhất đoạn 2 câu 3 đến câu 7 mà tôi xin đọc ở đây. Và bởi điều này mà chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Ai nói tôi biết Ngài mà không giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy. Nhưng ai giữ lời Ngài thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi chẳng viết điều răn mới cho các anh chị em, mà là điều răn cũ các anh chị em đã có từ lúc ban đầu. Điều răn cũ là lời mà các anh chị em đã nghe từ lúc ban đầu. Điều răn cũ ở đây chính là 10 điều răn. Ai không vâng giữ 10 điều răn thì người ấy là kẻ chẳng tin, là người nói dối. Và mệnh lệnh của Chúa là chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Bởi vì sự công bình với sự không công bình có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì? Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14. Vì thế, một người dù là mang danh cơ đốc nhân, mang danh tín đồ tin lành, mang danh tín đồ công giáo hay là bất cứ một giáo phái mang danh Chúa nào, nhưng nếu người ấy không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, thì ấy là người không tin, ấy là người nói dối. Mỗi một người được tự do chọn vâng phục Chúa hoặc là chọn không vâng phục Chúa và sẽ nhận lãnh trách nhiệm về sự không vâng phục của mình. Câu hỏi thứ sáu: Chồng không tin Chúa hay phạm ngoại tình thì người vợ có nên từ chối quan hệ tính dục với chồng hay không? Câu trả lời: Lời của Chúa đã dạy rất rõ ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 15 đến câu 20 như thế này: Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể của mình là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đỉ chăng? Đức Chúa Trời không cho phép. Các anh chị em chẳng biết rằng người nào kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì có chép rằng hai người sẽ trở nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng với Ngài. Hãy tránh sự tà dâm. Mỗi một tội người ta làm đều ở ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình. Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong các anh chị em, là đấng mà các anh chị em đã có bởi Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Bởi vì các anh chị em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể và tâm thần mình đã thuộc về Đức Chúa Trời mà làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Và chính vì thế mà khi người chồng phạm ngoại tình thì người vợ tin Chúa không thể nào tiếp tục quan hệ tình dục với chồng. Và ngược lại, nếu người vợ phạm tội ngoại tình thì người chồng cũng không thể nào tiếp tục quan hệ tình dục với người vợ. Và chỉ có một biện pháp duy nhất là phải ly thân hoặc ly dị. Ly thân là trên phương diện luật pháp của thế gian vẫn là vợ chồng nhưng không tiếp tục quan hệ tình dục. Mệnh lệnh của Chúa là chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Nhưng trong trường hợp vợ chồng không tin Chúa, sau đó thì một trong hai người tin Chúa, thì qua sứ đồ Phao-lô, Chúa vẫn cho phép người tin Chúa tiếp tục sống với người chồng hay vợ không tin Chúa. Người chồng hay vợ không tin Chúa sẽ được thánh hóa qua người chồng hay vợ đã tin Chúa của mình. Và ý nghĩa của sự thánh hóa được nói đến ở đây là Đức Chúa Trời biệt riêng người không tin Chúa ấy, ban phước cho người ấy để người ấy xứng đáng làm chồng hay vợ của một người tin Chúa. Điều ấy không có nghĩa là người không tin Chúa được cứu nhờ có chồng hay vợ tin Chúa. Tuy nhiên, Chúa không buộc con dân Chúa phải tiếp tục sống chung với người chồng hay vợ không tin Chúa. Vì thế, khi người chồng hay vợ không tin Chúa bắt bớ đức tin của con dân Chúa hoặc phạm ngoại tình, thì con dân Chúa nên ly thân hoặc ly dị. Sau khi ly dị có thể tái kết hôn với người tin Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 12 đến câu 16 chép như thế này. Còn những người khác, chẳng phải Chúa mà là tôi, bảo họ rằng, nếu người anh em cùng cha nào có vợ không tin Chúa, và nàng bằng lòng ở chung với mình, thì người ấy không nên từ bỏ nàng. Và người đàn bà nào có chồng không tin Chúa, mà nếu anh ta bằng lòng ở chung với mình, thì nàng không nên lìa bỏ anh ta. Bởi vì chồng không tin Chúa được thánh hóa qua vợ, vợ không tin Chúa được thánh hóa qua chồng. Nếu không, con cái của các anh chị em chẳng tin sạch. Nhưng hiện nay, chúng là thánh. Nếu kẻ không tin Chúa bỏ đi, thì hãy để cho kẻ ấy bỏ đi. Người anh em cùng cha hay là người chị em cùng cha chẳng bị sự ràng buộc gì trong trường hợp đó. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta trong sự bình an. Hỡi người làm vợ, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Hỡi người làm chồng, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Và chúng ta cần ghi nhớ rằng, lời khuyên trên đây của sứ đồ Phao-lô là điều được Chúa cho phép, chứ không phải Chúa truyền lệnh cho con dân Chúa phải tiếp tục sống chung với người chồng hay vợ không tin Chúa. Vì thế nếu chồng hay là vợ không tin Chúa bắt hại đức tin của chúng ta, hoặc là cư xử thô bạo với chúng ta, hoặc phạm ngoại tình, thì chúng ta hãy ly dị để được sống bình an trong Chúa. Không có lý do gì con dân Chúa mà lại cứ để cho con cái của ma quỷ tiếp tục làm khổ mình khi mình có quyền tự do ra khỏi sự bắt hại của họ. Trong sự ly dị, thì cái việc phân chia tài sản và quyền nuôi dưỡng con cái, chúng ta phó thác lên Chúa và tuân theo luật pháp của địa phương. Hãy tin cậy nơi quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa. Câu hỏi thứ 7. Con dân Chúa người Việt có nên làm cắt bì cho con trai hoặc cho chính mình hay không? Câu trả lời. Sự cắt bì tiêu biểu cho sự cắt bỏ bản tính tội lỗi và là dấu hiệu cho giao ước của một người tin nhận Chúa. Ở trong thời Tân Ước thì chính Đức Chúa Giêsu Christ đã cắt bỏ cái bản tính tội lỗi của chúng ta qua sự chết chuộc tội của Ngài, và điều đó được gọi là sự cắt bì ở trong lòng. Vì thế chúng ta không cần thi hành nghi thức cắt bì trên da thịt. Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 19 chép: chịu cắt bì chẳng là gì, không chịu cắt bì cũng chẳng là gì, mà là sự giữ các điều răn của Thiên Chúa. Galati đoạn 5 câu 6: vì trong Đức Chúa Giêsu Christ điều có giá trị không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu. Galati đoạn 6 câu 15: vì trong đấng Christ Jesus điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới. Colosse đoạn 2 câu 11: trong Ngài các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, nhưng là sự lột bỏ thân thể tội lỗi của xác thịt trong sự cắt bì của Đấng Christ. Và như vậy chúng ta hiểu rằng trong thời Tân Ước, chúng ta không cần phải làm phép cắt bì để được cứu rỗi. Tuy nhiên, sự cắt bì trên da thịt thì đem lại ích lợi về sức khỏe, ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm nơi bộ phận sinh dục. Nếu chúng ta cắt bì vì lý do vệ sinh thì là điều tốt. Còn nếu chúng ta cắt bì với lý do là để được cứu rỗi thì chúng ta sai. Và đó là điều mà con dân Chúa ở tại Hội Thánh Galati đã vấp phạm. Riêng đối với người Israel thì cho đến ngày nay họ vẫn phải giữ sự cắt bì để được ở trong dòng dõi của Abraham về phần xác thịt và để nhận được các lời hứa của Đức Chúa Trời dành riêng cho con cháu của Abraham theo phần xác. Điển hình là quyền nhận được đất ở tại xứ Canaan. Nhưng để được cứu rỗi thì họ chỉ cần thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Câu hỏi thứ 8. Tôi tin nhận Chúa nhưng lại mắc chứng đồng tính luyến ái, chỉ cảm xúc và yêu người đồng phái tính với mình. Tôi phải làm sao? Câu trả lời. Thánh Kinh đã nói rất rõ, đồng tính luyến ái là sự loài người bị Đức Chúa Trời bỏ mặc cho đắm mình trong tội lỗi, vì lòng của họ ưa thích tội lỗi, không chịu tin nhận, không chịu vâng phục Đức Chúa Trời. Và tôi xin đọc Roma đoạn 1 từ câu 18 đến câu 28. Cơn giận của Thiên Chúa từ trên trời tỏ ra nghịch lại mọi sự không tin kín và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà đè nén lẽ thật. Vì điều gì có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự tròn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và thần tính Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm vinh hiển Ngài như Thiên Chúa và không tạ ơn Ngài nữa, nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên ngu dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài được dựng nên thế cho đấng dựng nên là đấng đáng tôn vinh đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu để phạm những sự chẳng xứng đáng. Và Thánh Kinh cũng đã ghi rõ luật pháp của Thiên Chúa lên án chết sự quan hệ tính dục của những người cùng phái tính. Lê Vi Ký đoạn 20 câu 13 chép: Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc, máu họ sẽ đổ lại trên mình họ. Để trả lời cho câu hỏi này thì tôi xin nói rất là rõ ràng ở đây. Nếu một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì lập tức người ấy được Đức Chúa Trời tái sinh thành một người mới, là người được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Người ấy được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, kể cả tội tà dâm, đồng tính luyến ái. Ma quỷ có thể gieo rắc cái sự cám dỗ vào trong tâm trí của người vừa được cứu, xúi dục họ quay về phạm tà dâm, đồng tính luyến ái. Người ấy chỉ cần kêu cầu danh Chúa, xin Chúa cứu và nhân danh Chúa truyền cho ma quỷ, cùng sự cám dỗ phải lui ra, như lúc nãy tôi đã trình bày ở trong phần trả lời cho câu hỏi số 3. Trong thực tế thì tôi và Mỹ Linh cũng đã giúp cho nhiều người thoát khỏi cái sự cám dỗ, tà dâm đồng tính luyến ái, thoát khỏi sự cám dỗ thủ dâm, cùng sự cám dỗ xem đọc những tài liệu khiêu dâm, bằng cách hướng dẫn họ kêu cầu danh Chúa và nhân danh Chúa, như đã nói ở trong phần trả lời câu hỏi thứ 3. Đồng tính luyến ái là một hình thức phạm tội trồng, chứ không phải là bệnh. Một số giáo hội mang danh Chúa đã tuyên bố đồng tính luyến ái là bệnh. Tuyên bố như vậy là nghịch lại lời Chúa. Chúng ta không kỳ thị, không lên án những người đồng tính luyến ái, nhưng chúng ta phải gọi tội là tội. Chúng ta yêu thương họ và giúp họ nhận biết họ đang lún sâu trong tội, rồi kêu gọi họ ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ 9. Chồng và gia đình chồng ở trong giáo hội Tin Lành không giữ điều răn thứ tư và ép buộc tôi phải đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật với gia đình, không cho phép tôi dạy con cái vâng giữ điều răn thứ tư. Tôi phải làm sao? Câu trả lời. Như lúc nãy đã trả lời ở trong câu hỏi số 5, vấn đề không phải là một người theo tôn giáo nào, ở trong một giáo hội nào, mà là một người có thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng sống theo lời của Chúa hay không. Một người không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa là một người không tin Chúa. Phạm một điều răn, tức là phạm tất cả. Nếu người ấy xưng nhận mình là tin Chúa thì người ấy là người nói dối, như Giăng Nhất đoạn 2 câu 3 câu 6 chép và tôi đã đọc lúc nãy. Trong người ấy không có lẽ thật chỉ có ở trong người tin và làm theo lẽ thật. Cách cư xử với người chồng hay vợ không tin Chúa, cho dù người ấy đang sinh hoạt trong một nhà thờ Tin Lành, đã được trình bày trong phần trả lời cho câu hỏi 6 ở phía trên. Và trong khi chờ đợi hoàn tất việc ly thân hoặc ly dị thì dâng trình mọi sự lên Chúa, xin Chúa mở đường cho mình sớm ra khỏi nghịch cảnh. Từ chối đi nhà thờ nhóm hiệp với những kẻ không vâng giữ điều răn của Chúa, từ chối vi phạm ngày Sa-bát, cứ tiếp tục dạy con cái lẽ thật của lời Chúa, nếu bị đánh đập thì có thể yêu cầu chính quyền can thiệp. Nhờ các anh chị em cùng đức tin cầu thay và cứu giúp, nhưng phải tích cực lo việc ly thân hoặc ly dị. Bởi vì nếu cầu nguyện mà không tích cực làm theo lời Chúa để phân rẽ ra khỏi kẻ không tin và ô uế, thì lời cầu nguyện cũng chỉ là vô ích mà thôi. Câu hỏi thứ 10. Phụ nữ trong những ngày kinh nguyệt có thể nhóm hiệp với hội thánh thờ phượng Chúa hay không? Vợ chồng có nên tránh quan hệ tính dục trong ngày Sa-bát hay không? Câu trả lời. Ở trong thời Tân Ước, tức là sau khi Đức Chúa Giêsu Christ đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi loài người, bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì người ấy lập tức được dựng nên mới, được nên thánh, và thân thể của người ấy trở thành đền thờ của Thiên Chúa, có sự hiện diện của Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh. Điều này hoàn toàn khác biệt với các thánh đồ của Chúa trong thời Cựu Ước. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 đến câu 17 chép. Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa và đấng thần linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính các anh chị em là đền thờ. Nói như vậy có nghĩa là chính thân thể của chúng ta là thánh. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 đến câu 20 chép. Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong các anh chị em, là đấng mà các anh chị em đã có bởi Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Bởi vì các anh chị em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể và tâm thần mình đã thuộc về Đức Chúa Trời mà làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Ngoài ra Đức Thánh Linh còn kêu gọi con dân Chúa dâng thân thể làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời. Lời kêu gọi đó được chép trong Roma đoạn 12 câu 1. Vậy hỡi các anh chị em cùng cha, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên các anh chị em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em. Trong thực tế, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta dâng các của lễ đẹp lòng Chúa qua các việc làm lành của mình mỗi ngày trong từng hơi thở của chúng ta. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31 chép. Vậy các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Hebrew đoạn 13 câu 15 đến câu 16. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời tôn vinh cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra, chớ quên việc lành và lòng cứu giúp, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, trong địa vị là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, mỗi một con dân của Chúa thờ phượng Chúa và dâng của lễ cho Chúa mỗi ngày trong mỗi hành động của chúng ta. Thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, có Đức Thánh Linh đang ngự trong thân thể. Ngay cả khi chúng ta đang tắm rửa, chúng ta đang làm vệ sinh cá nhân hay là đang có kinh nguyệt, Thậm chí ngay cả khi chúng ta đang phạm tội thì Đức Thánh Linh vẫn đang hiện diện trong thân thể của chúng ta. Thân thể của chúng ta là một phần trong thân thể của Đấng Christ. Vì thế không có lý do gì mà một người không được nhóm hiệp với Hội Thánh thờ phượng Chúa trong khi đang có kinh nguyệt. Vì thế một người chỉ cần tắm gội giữ cho thân thể của mình được sạch sẽ là có thể nhóm hiệp với Hội Thánh thờ phượng Chúa trong mọi nơi, trong mọi lúc. Tương tự như vậy là sự vợ chồng quan hệ tính dục với nhau. Vợ chồng có thể quan hệ tính dục với nhau bất cứ lúc nào thuận tiện. Lời của Chúa dạy trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 từ câu 3 đến câu 6 như thế này. Chồng hãy làm hết bổn phận về tính dục đối với vợ và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình mà là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình mà là vợ. Các anh chị em đừng từ chối nhau trừ khi cùng bằng lòng dành một thời gian chuyên việc kiêng ăn và cầu nguyện rồi trở lại cùng nhau để Satan không cám dỗ các anh chị em khi các anh chị em thiếu kiềm chế. Nhưng đây là điều tôi cho phép chứ chẳng phải là điều tôi truyền bảo. Qua những lời này thì chúng ta thấy Chúa đặc biệt quan tâm đến cái sự quan hệ tính dục của vợ chồng loài người chúng ta. Đến nỗi, ngay cả cái việc thiêng liêng là việc kiêng ăn cầu nguyện mà Chúa cũng chẳng cậy sứ đồ của Ngài để truyền lệnh cho chúng ta phải làm cái điều kiêng cử việc vợ chồng ăn ở để mà có thể kiêng ăn cầu nguyện. Mà Chúa cho phép chúng ta tùy theo lòng của chúng ta, nếu cả vợ cả chồng đều đồng lòng hiệp ý để dành một cái thời gian kiêng ăn cầu nguyện và trong thời gian kiêng ăn cầu nguyện đó thì vợ chồng không quan hệ với nhau thì đó là sự chọn lựa của chúng ta. Và Chúa cho phép chúng ta được như vậy. Nhưng mà trong nếp sống thường ngày thì vợ chồng không được từ chối cái sự quan hệ tính dục đối với nhau. Phao-lô cho phép vợ chồng tạm gác việc chăn gối là để chuyên tâm kiêng ăn và cầu nguyện, chứ ông không truyền cho họ phải làm như vậy và ông đã nói rõ. Nếu cả vợ lẫn chồng muốn tạm gác cái việc quan hệ tính dục để biệt riêng ngày Sa-bát cho sự thờ phượng Chúa thì đó là một điều tốt. Nhưng quan niệm cho rằng không nên quan hệ tính dục trong ngày Sa-bát thì sai. Vì sự quan hệ tính dục của vợ chồng là bổn phận của loài người do Chúa quy định, là một sự thiêng liêng và huyền nhiệm. Sự quan hệ đó là thánh, được thể hiện trong danh Chúa, vì vâng phục Chúa và vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Nên nhớ, hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự gì khác cũng vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Câu hỏi thứ 11. Tại sao con cái là cơ nghiệp do Chúa ban mà sự có kinh nguyệt và sinh con bị xem là ô uế? Ngày nay con dân Chúa là phụ nữ khi có kinh nguyệt và sinh con thì có phải bị ô uế theo số ngày Thánh Kinh Cựu Ước đã quy định hay không? Câu trả lời. Đó là sự ô uế về thân thể và được chép trong Lê-vi-ký đoạn 12 câu 2 đến câu 5 và đoạn 15 câu thứ 19. Chỉ cần tắm gội cho sạch sẽ sau kỳ kinh nguyệt hoặc là sau khi sinh con để giải quyết vấn đề ô uế về thân thể. Thời gian 7 ngày khi có kinh nguyệt hoặc là khi sinh con trai và 14 ngày khi sinh con gái có lẽ là cái thời gian tránh cái sự tắm ở trong nước. Nghĩa là vẫn có thể dùng khăn ướt để lau mình nhưng mà kiêng cái sự tắm ở trong nước. Sau cái thời gian đó thì mới tắm trong nước để tẩy sạch cái sự ô uế. Thời gian kiêng cử 33 ngày khi sinh con trai và 66 ngày khi sinh con gái hàm ý tránh cái sự quan hệ tính dục với chồng vì cơ thể của người đàn bà bị yếu đuối trong khoảng thời gian ấy. Sự có kinh nguyệt và sự sinh con dẫn đến sự mất một lượng máu và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể và như vậy cần có cái thời gian để cho cơ thể của người phụ nữ được phục hồi qua sự ăn uống và nghỉ ngơi. Khi sinh con gái thì phải nghỉ ngơi lâu hơn khi sinh con trai. Có thể là do sự có thai và sinh con gái làm hao tổn nhiều sinh lực của người đàn bà hơn là sự có thai và sinh con trai. Vì lý do vệ sinh và sức khỏe, các phụ nữ là con dân của Chúa ngày nay nên kiêng tắm gội trong 7 ngày của kỳ kinh nguyệt hoặc là khi sinh con trai và 14 ngày khi sinh con gái. Nên kiêng cử việc quan hệ tính dục với chồng cho đến 7 ngày sau khi có kinh nguyệt, 40 ngày sau khi sinh con trai và 80 ngày sau khi sinh con gái. Sự kiện không đụng đến đồ thánh, không đi đến nơi thánh chỉ áp dụng cho con dân của Chúa trong thời Cựu Ước khi mà thân thể của họ chưa trở thành chi thể của Đấng Christ, chưa trở thành đền thờ của Thiên Chúa, chưa được nên thánh. Ngày hôm nay mỗi một chúng ta đã được nên thánh, thân thể của mình đã được thánh hóa để trở thành công cụ làm ra những việc lành cho Đức Chúa Trời, và thân thể của chúng ta đã trở thành đền thờ của Thiên Chúa, thì cái điều luật đó không còn áp dụng đến chúng ta. Câu hỏi thứ 12. Con dân Chúa có thể ngừa thai theo phương pháp tự nhiên hay không? Trường hợp cần phải phá thai để cứu người mẹ thì sao? Câu trả lời. Như đã nói từ lúc vào đầu của nhóm, con cái là cơ nghiệp Thiên Chúa ban cho chúng ta. Thi Thiên 127 câu 3 xác nhận như vậy. Vì thế tất cả các trường hợp ngừa thai đều là phạm thượng, xem cái sự ban cho của Thiên Chúa là gánh nặng hay là tai họa. Thiên Chúa là đấng biết hết mọi sự và yêu loài người trên hết mọi sự. Ngài biết chúng ta, Ngài yêu chúng ta và Ngài chuẩn bị ngay cả sự cứu rỗi cho chúng ta từ trước khi sáng thế. Ngài không bao giờ khiến cho cái sự sinh con là gánh nặng cho con dân của Ngài. Chúng ta không cần phải lo lắng về sự nuôi con, bởi vì chính Chúa là đấng quan phòng chúng ta. Lẽ nào Chúa ban con cái cho chúng ta làm cơ nghiệp mà Ngài lại không ban cho chúng ta phương tiện và năng lực để mà nuôi dạy chúng nó? Người thế gian không biết Chúa còn biết nói câu trời sinh voi sinh cỏ. Huống hồ gì chính Đức Chúa Jesus Christ đã khẳng định rõ ràng rằng Đức Chúa Trời là đấng đã biết hết những nhu cầu của chúng ta. Điều đó được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 31 đến câu 33. Vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, hoặc chúng ta sẽ uống gì, hoặc chúng ta sẽ mặc gì. Vì các dân ngoại vẫn tìm tất cả những sự đó. Vì Cha Trời của các ngươi biết các ngươi cần những sự đó. Nhưng trước hết các ngươi hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi. Chúng ta cũng cần ghi nhớ Roma đoạn 8 câu 28. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Và Philip đoạn 4 câu 6. Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Là con dân Chúa, chúng ta cũng tuyệt đối không phá thai. Vì phá thai là phạm điều răn thứ 6, phạm tội giết người. Xuất Ký Giúp Tục Ký đoạn 20 câu 13, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 câu 17 là điều răn Chúa ngăn cản chúng ta phạm tội giết người. Cho dù sự phá thai có thể giúp cứu sống người mẹ, thì con dân Chúa cũng không chọn phá thai. Vì con dân Chúa không thể chọn phạm tội giết người để cứu lấy mạng sống của mình. Chúng ta chỉ dâng trình năng đề của mình lên Chúa, yên lặng chờ đợi sự giải cứu của Ngài. Nếu Chúa chọn để cho cả mẹ lẫn con đều qua đời, thì đó cũng là điều tốt nhất mà Chúa cho phép xảy đến cho chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa mà đón nhận. Vấn đề không phải là chọn lựa giữa sự sống và sự chết của thân thể xác thịt này, mà là chọn lựa vâng giữ hay là không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Là con dân Chúa, chúng ta sống cho Chúa và chết cho Chúa, vì chúng ta thuộc về Chúa. Roma đoạn 14, câu 7 đến câu 8 chép: Tuy nhiên chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Vì thế trong trường hợp mà bác sĩ nói rằng cần phải phá thai để cứu lấy mạng sống của người mẹ, thì chúng ta phải từ chối và chúng ta phó thác lên Chúa. Nếu chúng ta sống, thì chúng ta sống trong Chúa và sống cho Chúa. Nếu chúng ta chết, là chúng ta chết trong Chúa và chết cho Chúa. Sống hay chết gì, chúng ta cũng đều thuộc về Chúa cả. Chúa là đấng toàn năng. Ngài có chương trình, Ngài có ý định dành riêng cho mỗi một chúng ta. Hãy phó thác đời sống của chúng ta, năng đề của chúng ta, nhu cầu của chúng ta trong bàn tay của Chúa. Riêng ở trong trường hợp tự vệ thì chúng ta có thể giết kẻ gian để bảo vệ mạng sống của mình. Đó là lý do Chúa bảo các môn đồ của Ngài bán áo để mua gươm, vì Ngài sẽ không còn đồng hành với họ. Điều đó được chép trong Luca đoạn 22 câu 36. Nếu kẻ gian tấn công chúng ta và bị chết vì tay của chúng ta, thì đó là vì Chúa đã đặt để như vậy, như Xuất Ký Tục Ký đoạn 21 câu 13 đã nói đến cái trường hợp đó. Luật pháp của loài người cũng không lên án sự giết người vì tự vệ. Nguyện lời Chúa đem lại cho chúng ta sự khôn sáng để chúng ta biết áp dụng lời Chúa vào trong nếp sống mỗi ngày. Nguyện ân điển của Đấng Christ cứ đổ đầy trong chúng ta để chúng ta có thể sống trọn vẹn theo lời của Chúa. Và nguyện Đức Thánh Linh cứ dẫn dắt chúng ta bước đi trong các lẽ thật của lời Ngài. Amen.